rồi tiến lên. Cái thứ hai là bên đây là lìa tha hóa. Lìa tha hóa tức là lìa hết những cái lòng tham yêu, bởi vì thấy dạng vật là vô thường cho nên không có tham luyến. À, thì bên đây Bồ Tát chẳng những không có tham luyến, tức là không nương nơi ngã kiến, lại lìa pháp ái, thì khởi đại từ bi. À, bên đây Bồ Tát thì lìa cái ngã kiến, lại lìa pháp ái, thì khởi đại từ bi. Nói cái chữ pháp ái ở đây thì quý vị thấy thật là khó hiểu. Pháp ái là sao? Bởi vì thường thường nói là ngã ái và pháp ái. Chữ ngã là ta, chữ ái là thương, là yêu. Tức là mình yêu thương thân mình thì gọi là ngã ái. Mình yêu thương một cái phương pháp nào đó thì gọi là pháp ái. Tôi thí dụ, có nhiều người họ nói là họ quan niệm thế này, họ nói là thân đôi tôi trẻ mà tôi chỉ mong sao đi chết thì cái danh tiếng thì còn lưu lại đời đời thôi. Thì cái danh tiếng lưu lại đời đời đó là cái gì? Không trẻ thân tức là họ phá được cái ngã ái, phải không? Nhưng mà họ còn nếu để danh tiếng đời đời thì cái đó là gì? Thời đó như pháp ái của thế gian, cái đó thuộc về pháp ái của thế gian. Bởi vì vậy cho nên họ mới là còn không có kẹt về cái tham thân mà còn tham danh. Danh nó thuộc về cái pháp, nó không có cái hình tướng cụ thể. Và hôm nay người tu cũng vậy. Người tu thì có những người khi tu chỉ dụ như hàng nhị thừa thì đối với sanh tử thì chán sợ, nhưng mà nước bàn thì sao? Mới thì thích, mới thích, mới thích nước bàn, mà mới thích thì tức là ái. Mà ái thì tất nhiên ái nước bàn cũng thuộc về pháp ái. Tôi ví dụ cái này cho quý vị thấy. Ví dụ như bây giờ có người đau bụng, đau bụng quá nặng rồi, họ do chiếc khổ sở hết chiếc. Hôm nào đó có người ra một cái thuốc và cho uống cho mình viên cho liền hết trên đau bụng, thấy gì thuốc tiền. Thì lúc đó họ sợ cái đau bụng, nhưng mà họ cho thuốc là thuốc thành, thuốc tiền. Bây giờ hết đau bụng là tại vì họ thấy thuốc hay quá, và họ cứ muốn giữ cho uống hoài. Nhưng mà khi hết đau bụng mà thích uống thuốc thì sao? Thì như vậy đó là tai họa. Nếu mà còn gì cho thuốc quá hay, mình cứ uống mãi thì có thể nó phải chuyển một bệnh khác, phải không? Đó là cái ví dụ. Bây giờ khó cũng vậy. Sở dĩ chúng ta còn đeo đẳng tăng sanh tử, cho nên Đức Phật dạy là sanh tử là đau khổ, mà niết bàn an vui để chúng ta cầu niết bàn. Nhưng mà khi chúng ta đã dứt cái mầm sanh tử mà còn cái lòng tham mộ cầu niết bàn thì cái ái nó cũng còn ở trong đó. Mà còn ái niết bàn thì là mắc kẹt trong pháp, cũng là pháp ái. Cho nên khi mà chúng ta dứt được sanh tử rồi thì niết bàn chúng ta thấy tự nó đến chứ không còn yêu thích, không còn mong mỏi, không còn đắm mê nó nữa, thì như vậy mới dứt được cái pháp ái. Đó là như vậy. Cho nên nói rằng thâm văn thì phá được cái chấp ngã gọi là ngã không, mà còn pháp, còn cái pháp thì gọi là pháp hữu. Bồ Tát thì phá cả ngã chấp và phá cả pháp chấp, cho nên gọi là phá được cái ngã kiến và phá được cái pháp ái. Mà phá được ngã kiến và pháp ái thì khi đó mới khởi đại bi tâm. Thì chỗ này nó tế nhị quá, tôi nói theo như quý vị hiểu. Bởi thế này, như là hàng thanh văn á, tôi mà khi mà tôi vì mình thích cái niết bàn, cho nên khi mà tôi giúp được mầm sanh tử và được niết bàn rồi thì lúc đó tụ mãi trong đó an vui đó, tại vì mình thích cho nên mình cứ ở mãi trong đó, thì gọi đó là tụ niết bàn. Bị kẹt ở trong cái pháp ái nó cột mình, cho nên nó khởi đại vi thông được. Còn Bồ Tát sở dĩ phá được cái chấp ngã rồi phá được cái chấp pháp nữa, cho nên các ngài khởi đại bi tâm, nghĩa là không tự niết bàn mà có thể lăn lộn trong sanh tử, trở lại độ chúng sinh. đó là cái đặc biệt của người Pháp. Cho nên khó được cái pháp ái mới có thể khởi đại bi tâm, chứ còn không khó được pháp ái thì không khởi đại bi tâm. Tôi ví dụ như bây giờ có người như gì sống ở trong cái chỗ thành thị đô hội, nó phiền toái quá, đầu óc nó rối loạn, rồi nó nghĩ rằng ôi cái nào khổ quá, bây giờ mình kiếm cái nào chỉ dấn dẻ lên nó ở mình ở mình đó, cái thì là an lành vui vẻ, thích cái chỗ dấn dẻ lắm. Thì khi nói lên được cái chỗ dấn dẻ rồi, nó về cái ý muốn mình quá, cái thôi mình nó ở lòng thinh lương, mình ở đó luôn, mình không nghĩ gì tới ai hết. Mình chỉ an ổn ở trong đó một mình chung trước mà thôi, ai làm mình mặc kệ, không cần biết tới. Thì cái đó gọi là gì? Là pháp ái. Mà pháp ái cho nên người đó không có pháp tâm độ sinh được, không làm lợi ích cho ai được hết. Đó gọi là thiếu tâm đại bi. Bồ Tát có thể giữ mà ta được đại bi là không có pháp ái. Ví dụ như mình được cái an lành đó, rồi mình hưởng, mình kinh nghiệm được cái an lành đó là thế nào rồi, rồi biết, nhưng mà còn cách vào cái đó cũng là bệnh, liền xả cái đó để mà lợi ích chúng sinh, thì cái đó là xả được cái pháp ái để mà lợi ích chúng sinh. Vì vậy mà nói rằng Bồ Tát các ngài sau khi đắc đạo thì các ngài liền lăn lộn trong sinh tử lợi ích chúng sinh là vậy. Nhưng mà phải đắc đạo, tôi chưa đắc mà lăn lộn quá rồi thì sinh tử nó cũng cuốn mình lên, càng lăn lộn chừng nào thì mình bị cuốn tròn trong đó, rồi với cuộc còn ai giải thoát nổi hết. Đó là trường hợp vậy. Để quý vị thấy tại sao mà nói là lìa ngã kiến, dứt thoát ái, lìa thoát ái để mà được đại bi. Đó đại bi là vậy, vì khi đó do không có thoát ái cho nên mới khởi đại bi, lăn lộn trong sanh tử mà lợi ích chúng sinh. Và đến cái thứ ba nhị thừa thì nói rằng diệt hết, tức là diệt dứt hết, là diệt hết bao nhiêu những cái mầm sanh tử. Còn bên kia Bồ Tát thì cái báo nghiệp hoặc trước đã hết mà được thành thông tự tại, tức phương tiện. Thì bên đây gọi là dứt hết, và bên kia là phương tiện. Tại sao? Thì như là bản trước quý vị nghe đó, Bồ Tát lấy phương tiện làm thứ chính, là phương tiện làm thứ chính. Còn bên kia lấy niết bàn làm thứ chính, nhị thừa lấy niết bàn làm thứ chính, bên này lấy phương tiện làm thứ chính. Niết bàn là gì? Tức là dứt hết mầm sinh tử. Và bên kia nói phương tiện là gì? Là sau khi được thành thân tự tại, tức là thân tâm mình đều là được không còn phiền não có buộc nữa, rồi mình được ra lại trong tam giới cái tự tại tự do, thì lúc đó lăn lộn ở trong chúng sinh dùng mọi phương tiện để cứu giúp họ, thì gọi đó là phương tiện. Mà cứu giúp họ đó là để đạt được cái từ bi viên mãn. Vì vậy cho nên cái chốt của Bồ Tát là phương tiện, và cái chốt của tiểu thừa là niết bàn. Hai cái khác, tại vì niết bàn là chỗ an trụ của mình, còn chưa phương tiện là cái chỗ khéo léo để độ chúng sinh. Nên hai cái khác nha. Vì vậy tôi nói là Bồ Tát thì tích cực, mà A La Hán là tiêu cực, là chỗ đó tiêu cực tức là chìm ở trong cái niết bàn. Còn đến nay tới đó rồi lăn lộn tìm cách này cách nọ để mà độ người, khéo léo tùy cơ tùy phương tiện. Cho nên nói phương tiện đó là cái việc của Bồ Tát. Mà nếu được phương tiện đó thì phải có Bồ Đề tâm, tức là cái tâm giác ngộ. Chứ còn mình như còn nguyên hết là phương tiện chứ không nổi. Vì khi mình nói phương tiện mà rồi chứa phạm độ người ta, ví dụ như thế người ta cờ bạc, thế giờ tôi cũng muốn độ người đó để hết cờ bạc, cái vô ngồi sầm đó hết giữa mê cái giờ thôi, cái chuyện không độ được gì đó, và rất được họ độ luôn cả mình nữa. Chứ mà Bồ Tát thì vô ta ngồi đó là theo chiến được. Thành ra mình phải khi nào mình giác ngộ, mình không còn bị nhiễm thì mới nói là chuyển phương tiện được. Nghe nhiều người chúng nói tôi là để làm phương tiện mà độ người ta, nhưng mà khi người ta phương tiện nó rồi cạch, nó cạch những chéo mình luôn. Đó là chưa biết mình. Chứ nếu là thực tình mình đã giác ngộ như Bồ Tát rồi thì các ngài đã thấy thân rồi, không nghĩ lý gì vì niết bàn, còn không nghĩ lý gì nếu nghĩa là chuyện trời lạ trong chưa gì. Còn tại vì mình thấy đồng tiền còn dưới, mình chưa có thành ra mình nó khác xa lắm. Thì ví dụ như
cái phương tiện nó về tác là khi đã giác ngộ, còn mình chưa giác ngộ thì dùng phương tiện chưa được, dừng cái hồi nó đi xa. Đó là tôi so sánh cho quý vị thấy đại thừa và tiểu thừa hai cái chủ yếu khác nhau cũng ba hết. Bên nay thì lấy liễu thanh tử, lìa tham ái và diệt tập cái mầm thanh tử là biết được niết bàn, hay nói trong từ khác là niết bàn. Đó là cái chủ yếu của tiểu thừa. Và bên nay lấy tâm bồ đề tức là tâm giác ngộ, lấy đại từ bi và lấy phương tiện, hai bên nó khác nhau. Đó, vì vậy cho nên dòm lại thì cái đường lối nó khác, khác như vậy đó mới thành đã tiểu thừa và đại thừa. Bởi vì bên nọ vì nghĩ tới cái chuyện an vui niết bàn cho nên không có tích cực lăn lộn độ sinh, bên nọ vì đại bi và phương tiện cho nên lúc nào cũng lăn lộn trong tầng tục. Vì vậy nhiều khi quý vị có biết đâu có những vị bồ tát ngồi bên cạnh mình không ngờ, vì mình tưởng rằng bồ tát là thể hiện ra rồi có thành thông rồi nói pháp rồi đó là bồ tát. Có nhiều khi những bồ tát đánh mình khóc mình la cũng vẫn là bồ tát như thường, chứng mình cũng có gì hết mà vẫn là bồ tát như thường. Đó là cái điều mà tôi thường nhắc để quý vị nhớ. Vì bồ tát có hai hạng, thuận hạnh bồ tát, nghịch hạnh bồ tát. Cái bồ tát là thuận hạnh thì thấy mình khổ các ngài lại an ủi để mình vui, để mình tiến thôi. Còn bồ tát nghịch hạnh thấy khi nào mình tiến quá, tiến tư khó, tinh tấn khó thì các ngài thử cho mình có được cái tâm kiên cố hay không. Các ngài tới cho mình một vài cái chuyện gì mà bức tức mình éo, mà lúc đó mình không ngờ nó đó là kẻ thù mình nữa, phải lầm thì như vậy tức là mình bị trẻ bị lì. Cho nên nếu vị đọc tử Đức Phật á, thấy đề và đạt đa vân vân đều là bồ tát, chứ là hiện thân làm cái nghịch để mà cho Phật tướng mà. Và mình hãy biết rằng đọc mình chích cái thái ông mới Phật hát Phật tu giữa ông còn ác, mà không ngờ đó là một cái nghịch hạnh để cho Phật giúp cho Phật tiến mau, nghĩa là hy sinh mình chịu tội để cho người khác tiến, đó là hạnh phi thường của Bồ Tát. Rồi khi nào mà những vị tu mà có ai làm chướng ngại những vị đừng nghĩ đó là cả hoàn tục, mà cứ nghĩ biết đâu Bồ Tát thử mình nghĩ vậy chứ gì hết giận mà những vị tiến được nữa. Đó là pháp nghịch hạnh nè, tới thử mình đó, để thử coi mình có sinh tấn hay không, mình có đền trí hay không. Mình nhớ như vậy cho thôi, mình hết dám giận gì đó, mà rồi mình có thể mình tiến được. Đó là cái điều mà quý vị nên nhớ.